Nguyễn Văn Tuyết. Nguyễn Văn Tuyết chưa xác định được năm sinh, mất năm 1789. Tên thật là Nguyễn Minh Mẫn, quê ở làng Lệ Xuyên, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị ngày nay. Nguyễn Văn Tuyết là một trong số những người đầu tiên đến với cuộc khởi nghĩa Tây Sơn. Khi đó, Nguyễn Nhạc gả em vợ của mình là bà Trần Thị Lan cho Nguyễn Văn Tuyết. Sau này, Nguyễn Văn Tuyết được triều đình Tây Sơn xem là một trong Tây Sơn thất hộ tướng, còn vợ ông, bà Trần Thị Lan, được xem là một trong Tây Sơn ngũ phụng thư. Ngày 5 tháng Giêng năm 1789, ông chỉ huy thủy quân Tây Sơn đánh quân Thanh ở cửa sông Lục Đầu, Hải Dương và đã hy sinh trong trận chiến này. Trong cuốn gia phả của chi 2 phái 4 họ Nguyễn ở làng Lệ Xuyên, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, có chép về Nguyễn Văn Tuyết như sau. Nguyễn Minh Mẫn, tự Tuyết, đô đốc hải quân, tướng lĩnh Tây Sơn, tiền trào vi huấn đạo Tuyết Quang Tự, thất tích tại Hải Dương năm Kỷ Dậu 1789. Cũng theo cuốn gia phả này thì đô đốc Tuyết có một người con trai duy nhất tên là Nguyễn Minh Tuế, cũng là tướng nhà Tây Sơn và được phong chức Bắc Triều Hữu Quân Tham Luận, tước Tuế Thành Hầu. Nhưng đến năm 1792, khi dẫn quân vào Gia Định đánh Nguyễn Ánh Gia Long thì mất tích. Đô đốc Tuyết và con ngựa Xích Kỳ. Chợ Tuy Viễn sát thành Quy Nhơn có nhiều đám giặc cỏ từ rừng kéo về. Từng nhóm vài ba đứa thì nhau trộm cướp, gây rối, quấy nhiễu, dân đến chợ thật khốn đốn. Chúng đeo mặt nạ, xuống các thuyền buôn, dí dao bắt nộp bạc. Chúng bắt người làm con tin, sai đàn em bắn tin đem tiền bạc đến chuột. Đám thì giữ cửa chợ, đám hành nghề trong chợ. Có đám chỉ loanh quanh ngoại vi trấn thành. Thỉnh thoảng bọn này lại đánh lẫn bọn khác. Có nhóm bị diệt gọn, nhóm thắng lấn đất làm sằng. Đầu lĩnh, hảo hán bung ra như nấm. Quan quân trấn thành đành bó tay làm ngơ. Viên hiệu úy nào, tớp lính nào hăng hái đánh dẹp thì thường bị bọn cướp hợp nhau lại phục kích hoặc lừa cho đi một mình, bắn lén, đánh lén. Bọn lục lâm này có nhiều thủ đoạn. Chúng lừa lọc, dương đông kích tây. Chúng mãi vọ kiếm tiền, đám dân mãi xe mà bị nẫn hành lý, tiền bạc, vải vóc. Có tên đầu lĩnh cả tháng chia rồng chơi, hạ tuần mới ra tay. Hắn sai đàn em tỏa đi bắt trẻ con quanh vùng, nhét vào tay nải đem về, thả vào nhà kính có khóa đồng, giam lại. Để cho lũ trẻ đói mềm, hắn cho bưng ra một mâm cháo nóng. Tên đầu lĩnh đích thân đứng quan sát, đứa nào biết húp quanh bát mà ăn, tức là con nhà nghèo, hắn cho thả ra bằng hết. Chỉ dư lại những đứa hồng hào bù bẩm, thấy cháo nóng, đói muốn ăn mà không biết làm thế nào. Đàn em hỏi, gã đầu lĩnh cười. Cái lũ không biết húp cháo này mới đích thì là bọn cậu ấm, quý tử. Bây giờ loan tin ra, bắt bố mẹ chúng nó chuột tiền, đứa bé nhất cũng phải chuột 100 lạng bạc. Nhà nào giàu thì đòi gấp đôi, gấp ba. Gã cười sằng sặc. Một công tử nhà sang lấy có 100 lượng vẫn là quá rẻ. Một năm ta chỉ cần làm một hai vụ như thế. Bọn đầu trộm đuôi cướp này náo loạn khắp trấn thành. Chúng có dấu hiệu riêng với nhau. Bọn cùng chích khăn tai chó, đính bông mai giữa nút thắt. Bọn chằm rồng, chằm hổ xanh lẹt ngực. Có hội cùng uống rượu, cùng chìa tay trái, lấy kiếm từ chặt đứt đốt ngón út, nhỏ máu vào rượu, uống thề. Dấu ngón tay cụp là để đêm tối dễ nhận nhau. Bữa nọ có một gã nhỏ nhắn dáng thư sinh, trắng trẻo, đi đứng tàn tàn từ phía huyện Tuy Viễn mò đến. Gã chích khăn võ sinh, đeo tay nải vỏ già màu tía, mặc áo nâu, quần chẽn, thắt lưng bó que. Hắn đi thẳng đến chợ Trấn Thành, vào một tửu quán, gọi luôn một vò rượu lớn. Bàn bên, Giao Lá Liễu và đồng bọn đang ăn uống. Chúng đã quá chén. Một ông già ăn xin, râu tóc bạc phơ đến xin chủ quán. Quán ném cho mấy đồng kẽm. Ông già đói khát lại ngửa tay sang bọn lục lâm. Một tên cướp say, quay lại túm lấy râu lão, quát. Sao lại quấy cuộc vui của chúng ta? Đồ ngu! Bọn ta trần như nhộng thế này, tiền đâu ra mà xin? Ông già ăn xin sợ hãi, mắt lạc hết đồng tử. Chợt có tiếng sắc như dao lém, từ ban rượu ném sang. Không cho thì thôi, đừng hành hạ người ta. Cái ban rượu của Giao Lá Liễu sững lại, quắt mắt, tưởng rách hết cả đôi mắt. Gã hắn giọng. Mày là thằng nào? Muốn về âm phủ hả? Tao là tao. Ha ha, thế là mày đã chết rồi đấy. Giao Lá Liễu xoa râu, luồn tay xuống thắt lưng, phóng vút sang một lưỡi dao mảnh mai, sáng loáng. Lũ đàn em chờ một thay người gục xuống sau cái luồng sáng nhỏ vừa vèo bay đi ấy. Nhanh như cắt, chàng thư sinh phẩy tay một cái. Chỉ thấy tiếng kim khí rẫy lên văng đi chỗ nào không biết. Giao Lá Liễu há hốc miệng sợ hãi. Hắn định thần lại phóng thêm một mũi dao nữa. Lại chỉ nghe tiếng thép rẫy trên thềm đá lạnh. Lưỡi dao lại bay đi đâu mất. Cả bọn trợn mắt tròn xoe. Không đứa nào bị điểm huyệt mà đều ngồi im như phỏng đá, giờ lâu mới hoàn hồn. Giàu la liễu, đầm đìa mồ hôi. Biết người ngồi trước mặt thuộc hàng cao thủ, hắn liền tách đàn em, quỳ trước người thư sinh nhỏ nhắn, mặt mũi trắng trẹo kia. Xin đại ca tha cho đứa em có mắt cũng như mù này, và thương cho nó theo làm đàn em, đừng cướp miếng cơm của nó. Nói đoạn khóc ầm lên, nước mắt tràn cả trên mặt. Tráng sĩ mặt trắng cũng động tâm, nhấc tay lên, mời ngồi, ân cần nói. Đã đem thân vào chốn lục lâm, thì còn sung sướng nỗi gì. Vậy phải che chắn cho nhau, sao lại cứ sát hại lẫn nhau. Liền ân cần rót rượu gọi thêm thức nhắm, kéo ghế cùng ngồi, uống cạn liền mấy vò rượu cùng bọn giao lá liễu. Chỉ cần một lần ấy, thư sinh mặt trắng được tôn lên làm chúa tể đám lục lâm. Hỏi ra mới biết đó là Nguyễn Văn Tuyết ở Tùy Viện, lưu lạc bỏ nhà từ lâu, không ai rõ. Tuyết được đám giặc cỏ chiều chuộng, dần dà bê tha hết ngày này sang ngày khác ở quán rượu, lầu xanh, mặc bọn đàn em muốn làm gì thì làm. Chúng cướp bóc được bao nhiêu đều chia phần hậu hĩnh cho Tuyết. Tuyết dần hống hách, không coi ai ra gì. Thời đói kém, dân tứ chiến xô về trấn thành ngày càng đông. Họ bám víu vào cái chợ ấy mà kiếm sống. Đất Bình Định xính nghe hát tuồng và chuồng võ. Gặp đám mãi võ nào, dân chúng cũng đổ xô lại xem. Phải là những tay mãi võ cự phách mới thu được đầy tiền thưởng. Kém cỏi, người họ la, chê bai, phải thu xếp mà kiếm ăn chợ khác ngay. Bọn mãi võ ở chợ lại sợ Nguyễn Văn Tuyết. Khi đến chợ Quy Nhơn, họ đều phải bái kiến Tuyết, sau đó mới được chăn dây, nổi phèn la lên mà kiếm ăn. Một bữa Tuyết đang ôm trong tay một vũ nữ to béo, miệng sặc mùi rượu, còn đám đầu lĩnh khác đang cười hô hô ha ha, thì có một tên đàn em hớt hải đến thưa. Thưa đại ca Tuyết, ngoài kia có đám mãi võ mới đến, hắn ngang nhiên không xin phép, bỏ ngoài tai luật giang hồ. Tuyết hắn giọng hỏi, thằng nào mà láo vậy? Dạ, một lão già và hai đứa cháu nhỏ, chúng nhào lộn múa may khéo lắm, các đám khác đều bị khách bỏ đi đến xem đám này. Anh em tức lắm, cày đến tay đại ca. Tuyết cao mày, nhấc cô đào hát mập mạp ra khỏi đùi, xăm xăm chạy đến chợ, kéo theo đồng đảng hơn một chục đứa. Người xem đang say sưa thưởng thức tiết mục uyển chuyển của hai cô bé. Cô em mềm mại tung dải lụa điều, uốn lượn như con rồng lượn bay vờn bên thân hình tiên nữ. Cô điều khiển dải lụa rất khéo, lúc tiến, lúc lui, lúc lăn lóc hai ba vòng dưới đất, gương mặt cô gái như hoa. Dải lụa lúc lượn trên không, lúc xà dưới đất, quấn quít từ chân đến đầu thiếu nữ. Tiền thưởng ném xuống sân diễn như mưa rào. Cô em vừa lui, cô chị đã cầm song kiếm bước ra. Kiếm như hai làn chớp bạc lấp loáng trên một vần đất nhỏ. Khuôn mặt cô ửng hồng, mắt đen lóng lánh, thân hình nhẹ như tàu lá, uyển chuyển tiến lui, đâm đỡ thật tài tình. Khi đường kiếm nhập thần, che kín không nhìn rõ thân người, cô em hất cả chậu thao nước về phía cô chị. Khi cô gái dừng kiếm cúi đầu chào người xem, thì lạ thay, không thấy một giọt nước nào lọt được vào bộ quần áo lụa võ sinh mềm mại. Tiền lại ném như mưa xuống sàn diễn. Ông già cúi đầu chào cảm tạ hảo tâm của khách và cúi nhặt những đồng tiền vào túi. Tuyết và đồng bọn rẽ đám đông xông vào, đến thẳng trước mặt ông già và hai cô gái. Bọn đàn em tỏa thành vòng vây, vây kín họ lại. Tuyết chỉ vào mặt ông già quát. Lão già quê mùa kia, sao dám coi thường ta? Mì có biết luật lệ ở chợ Trấn Thành này không? Ông già vẫn thản nhiên. Hai cô gái đứng sát đến ông mình hơn. Tuyết lại quát. Thằng già có biết Nguyễn Văn Tuyết ở Tùy Viện không hả? Ông già chỉ cười không đáp. Tuyết càng giận, vung tay chém thẳng vào mặt ông già. Ông ta không thèm tránh, nhún vai nhẹ một chút rồi đứng yên không cử động. Bàn tay ngàn cân chém xuống bị đẩy bật về phía sau. Đám đông nhắm mắt lại sợ thay cho ông già. Mở mắt ra ông vẫn trơ trơ đứng đó, còn Nguyễn Văn Tuyết ở Tùy Viện vùng vằng quay ngoắt trở ra, mặt vừa sợ hãi vừa tức giận, vẫy tay ra hiệu cho bọn đàn em, giọng gắt gỏng. Thôi về, về chúng mày, để cho thằng già này sống thêm vài bữa nữa. Ông già để tay vào ngực từ tạ khách xem, thu nhặt phèn la, dây nhờ, quẩy gánh trở về. Tuyết cho đàn em dò la, biết ông già và hai người cháu gái ban ngày hành nghề ngoài chợ, đêm về trú ngụ ở ngôi miếu cổ, liền nay nịch, dắt kiếm ngắn trong người, ngầm dùng kế để sát hại. Tuyết vọt qua tường miếu. Trong miếu có hai phòng nhỏ, một dành cho hai cô gái, phòng kia dành cho ông già. Tuyết này cửa sổ lách vào như rắn trường. Biết ông già không phải tay xoàng, Tuyết không dám khinh suất. Tuyết vừa trường, vừa nghe ngóng. Ông già bỗng trở mình. Tuyết nằm áp mình trên nền gạch. Ông già lại lăn ra ngủ, ngáy đều đều. Tuyết mừng lắm, nhộm dậy, chém thật mạnh xuống cổ ông già. Không thấy động tĩnh gì, Tuyết chém liền một nhát nữa, thì choang một tiếng, mũi kiếm gãy làm đôi, văng vào xó miếu. Thất kinh, Tuyết co giò định bỏ chạy. Một giọng như chuông đồng vọng lên như tiếng thần linh. Quấy nhiễu giấc mộng yên lành của ta, khách nào tàn ác thế? Nói rồi thổi lửa, thắp nến. Thấy Tuyết đang phủ phục dưới chân mình, miệng lắp bắp. Người là người hay thần linh, xin xá tội phạm thượng cho kẻ đáng chết băm chết vằm này. Cụ già nâng Tuyết dậy, nhìn vào mặt, à lên. Nguyễn Văn Tuyết ở Tuy Viễn đây mà. Tuyết xấu hổ quá, mặt mày trông đến khổ sở. Ông già cười bảo, thôi về chợ Trấn Thành mà kiếm ăn, gần sáng rồi. Tuyết lại quỳ rạp xuống nài xin khẩn khoản. Con là hạng vô lại trót phạm đến thầy, mong thầy đại xá nhận con làm học trò. Con nguyện theo thầy đến cuối đất cùng trời, dù xương tan thịt nát cũng cam lòng. Ông già nói, võ nghệ của anh cũng đủ kiếm miếng rồi, còn phải đi đâu nữa. Tuyết khóc to mà nói, lúc đầu trí lực con đâu có thế, bởi thiện cận bị bọn du đảng chèo kéo. Rượu ngon, thịt béo, gái đẹp, lời hát hay đã làm hủy hoại đời tráng sĩ của con. Xin thầy ra tay cứu độ. Thầy không thương, con xin rút gươm đâm cổ chết, không dám quay về chợ Trấn Thành nữa. Ngẫm nghĩ giây lát, ông già bảo, ta chưa nhận ai làm học trò bao giờ. Suốt đời ta vẫn luôn đi học người khác. Tài nghệ ta chẳng có gì đâu. Xét cho cùng thì chỉ có hai chữ, lui và nhường thôi. Ta xem anh cũng là kẻ có tài đấy. Song anh có muốn làm người tử tế đâu. Nguyễn Văn Tuyết dập đầu xuống đất đến chảy máu. Con đã biết tội, nguyện ăn năn từ bữa nay. Con xin theo thầy, học hành, cải hối, mai ra khí chất thay đổi để thành người hữu ích. Xin thầy rộng lượng thu nạp cho. Ông già nâng Tuyết dậy an ủi. Con đã tâm thành, ta đâu nỡ chối. Chỉ mong con nhớ lời đã thề thốt trước mặt ta và thần linh ở ngôi miếu cổ này. Ông thắp hương vái tạ thần miếu, quét dọn sạch sẽ, gọi hai cô cháu gái dậy, sập cửa miếu ra đi, mang theo cả Nguyễn Văn Tuyết. Từ bữa ấy, Trấn Thành bặt dấu Nguyễn Văn Tuyết ở Tùy Viện. Đồ đảng Đinh Ninh Tuyết bị ông già sát hại rồi. Mấy năm sau, lũ đàn em bỗng thấy Tuyết lù lù trở lại, mang theo một người đàn bà. Ai còn xem mãi võ thuật ấy dễ nhận ra vợ Tuyết là một trong hai cô gái múa lụa, múa kiếm năm xưa. Bọn lâu la mừng khôn xiết kệ, mở tiệc đãi vợ chồng Tuyết. Có người ngà sai, gạn hỏi Tuyết mấy năm vừa rồi bỏ anh em đi đâu. Tuyết cười kể chuyện vào miếu định giết ông già, nhưng không xong, lại được ông nhận làm đệ tử. Ông là một người có chí lớn, phiền vì chú Nguyễn suy đốn nên tránh vào núi ở ẩn. Đem được Nguyễn Văn Tuyết về, ngày đêm ông truyền võ nghệ cho. Tuyết rất thông minh, chí tình, dạy đến đâu tiếp thu được đến đấy. Ông già mừng lắm, liền gả cháu gái cho. Biết đã đến lúc Tuyết có thể bay nhảy ngoài đời được, ông gọi cả hai vợ chồng đến bảo. Vợ chồng con trở về đất cũ được rồi, làm người phải thương yêu đồng loại, lại còn phải biết chọn người mà thờ để thi thố tài năng làm việc lớn. Ta chẳng có gì cho các con, chỉ có vài lời tâm huyết đó thôi. Đâu đáng Tuyết gàn hỏi. Đại ca trở về chúng em mừng lắm. Từ buổi anh cả đi chợ Trấn Thành này, đám giang hồ không ai cầm đầu. Anh hùng hảo hán tìm đến đều là hạng cao thủ. Chúng em bị ức hiếp, đè nén, mất gần hết lợi lộc. Nhóm nọ nhóm kia như bèo tan tác, mỗi bọn một khoảnh, mong đại ca về lập lại trật tự cho. Nguyễn đặt chén xuống chiếu bảo họ. Biết đó thế nào với các em bây giờ? Việc làm của ta mấy năm trước ở chợ Trấn Thành không thể xếp vào loại tráng sĩ hào kiệt được. Gã râu rậm gắt gọng vặn lại. Ta lấy của bọn nhà giàu, có lúc thấy sự bất bình chẳng tha, cứu người này giải thoát cho người kia. Không cần đền đáp, những việc tha kẻ khó, việc ác bá không phải là những việc tốt hay sao? Vẫn là việc tốt nhất thời, tùy hứng. Người hào kiệt, kẻ tráng sĩ trước hết phải cứu mình, tìm lấy lối đi, sao cho tài năng, trí lực, cứu mạng cả một vùng, một nước. Ta trước mê đắm vào cái lợi trước mắt. Nếu không có thầy, ta khác nào kẻ bị lầy thụt trong bùn, chẳng bao giờ thoát được. Ta đã hối cải từ buổi theo thầy, giờ còn phải hối cải nữa. Rốt sờm lại hỏi, cách hối cải của đại ca như thế nào? Tuyết đáp, khắp thế gian, nỗi khổ dằn dặn, nếu biết vì người trì loạn, dẹp nỗi bất bình của muôn nhà, cũng là cách hối cải. Mỗi người có một chí hướng. Chí của ta nguyện làm, anh em đừng ngăn cản. Ta cũng chẳng dám rủ rê ai. Chuyện dài lắm, làm sao nói hết được. Bọn lâu la cho rằng Tuyết mê đắm vợ con, không muốn nhảy vào chốn giang hồ nữa. Nói thác ra thế, chẳng qua là che đậy sự hèn nhát bên trong thôi. Chúng chán nản rủ nhau về, không thèm đến nhà Tuyết nữa. Chúa nguyện phúc Khoác tuần du phương Nam. Khoác đến đâu, quan trấn thủ ở đó cũng cung phụng hết sức xa xỉ. Khoác chọn gái đẹp vào cung, xa hoa vô độ, nghe lời gian thần, gây nhiều chuyện oan khuất. Tuyết lần là kẻ chờ, luôn gặp đám dân nghèo kẻ tội chúa, gây bao cảnh nhiễu nhương. Chính sự phiền hà, lính tráng đánh dẹp liên miên, dân thường đối khác, siêu tán. Uất ức, Tuyết cảm khái nói với vợ. Lần này nguyện phúc Khoác ra Quy Nhơn, tôi muốn học người xưa, muốn cho nó một nhát dao cho thỏa lòng hờn oán của dân chúng. Chuyến đi này lành ít dữ nhiều đấy. Vợ Tuyết không nói gì, nàng ra chợ mua một vò rượu ngon và một mâm đồ nhắm tốt. Hai vợ chồng ngồi uống với nhau đến tận khuya. Tuyết mang đoạn kiếm theo người, nhảy ra đường lao vào bóng tối. Chúa Khoác đang ở Quy Nhơn, tiếng tiêu thiều nhã nhạc vang ra khắp một vùng. Quan trấn thủ đang bày tiệc mời nhà chúa. Bốn mặt thành canh gác rất nghiêm mật. Qua cổng thành đã khó, huống chi còn vào tận hành cung nơi chúa ngự. Nguyễn Khắc Tuyên là viên quan cận trọng. Dưới trướng hắn, thiếu gì văn thần võ tướng, không thể coi thường. Mấy lần Tuyết định liều mạng lọt vào nhưng lính quan dày đặc. Tớp này đi, tớp khác đến. Một quãng đường nhỏ, quân tuần canh cụm đầu nhau mấy lần. Tuyết sốt ruột, chưa tìm ra kế gì. Chúa Nguyễn có con ngựa quý tên là Xích Kỳ. Nguyên là cống vật của Cao Miên quốc vương. Dáng ngựa như kỳ lân, bờm vàng hoe, mình đỏ tía. Vó thon, bụng lặn, bắp vế cuộn tròn như những tảng thép. Đi hàng ngàn dặm không biết mệt. Tiếng Xích Kỳ hí rang cả trấn thành. Nghe tiếng hí, những đàn ngựa cái đều ngẩng cổ, muốn phá chuồng trại tìm về với tiếng hí hấp dẫn ấy. Khi xung trận, Xích Kỳ linh hoạt lạ thường. Sức phóng như bay của nó có thể giúp tướng giỏi lấy đầu địch thủ trong chớp mắt. Chúa được vật cống như vậy nên yêu lắm, đặt tên là Xích Kỳ, ý muốn ví nó như ngựa ký, ngựa kỳ bên Trung Hoa. Chúa đi đâu cũng mang ngựa theo. Chúa muốn mượn tiếng ngựa để tôn thêm vẻ cao sang của mình, muốn cho thiên hạ biết mình là kẻ văn võ kim toàn, là kẻ biết người, biết của. Nghe tiếng ngựa hí, Tuyết đứng bần thần. Hiện nay Tuyết cũng đang khao khát một con ngựa chiến. Bởi Tuyết nghe tiếng ở An Khê, ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ đang chiêu mộ người tài cứu dân cứu nước. Tuyết cũng muốn tìm đến xem họ có đáng cho mình thờ làm minh chủ không. Còn Xích Kỳ lại hí rang một tiếng nữa. Tuyết nghển cổ về phía tiếng hí, tưởng như con ngựa đang tìm mình, cũng đang có một tâm trạng như mình, muốn vùng vẫy, muốn hoạt động. Tuyết liền bỏ ý định thích khách lên phía chuồng ngựa. Dở cái tài lẫn luồng của nghề đạo chích, Tuyết vào được đến chỗ con Xích Kỳ mà bọn tuần canh vẫn không hay biết. Khu chuồng ngựa, bọn lính canh có phần lơi lỏng. Tuyết khéo léo tháo được cửa tàu ngựa. Còn Xích Kỳ vẫn phải đeo cương và người coi ngựa đã cẩn thận buộc chặt cương vào cột chuồng. Tuyết tiến đến cạnh con ngựa, vỗ nhẹ vào má ngựa, vuốt dọc trán, bờm, cổ ngựa. Tuyết lấy vai hít vào ngực con Xích Kỳ mấy cái để làm quen. Xích Kỳ hí rang lên một tiếng. Tuyết giật thót mình, nhảy tót ra sau tàu ngựa nghe ngóng. May mà không có lính canh nào đến. Tuyết lại mò vào. Con Xích Kỳ không chống lại người lạ này. Nó còn đang như dò xem kẻ đến bên nó là người thế nào. Tuyết lại làm những cử chỉ thân thiện. Con Xích Kỳ tỏ vẻ làm thân. Tuyết mừng lắm, tìm cách cởi được dây cương dắt ngựa ra khỏi tàu. Nhìn trước nhìn sau lại buộc tạm ngựa vào trong tàu. Tuyết lần vào chỗ lính canh ngủ, lấy trộm được một bộ quần áo quân canh, thay vào, rồi cưỡi con Xích Kỳ cầm giáo đi đường hoàng như lính của thành Quy Nhơn vậy. Đến sáng, lừa cho cửa thành mở, Tuyết thoát ra được, giục ngựa chạy đến thẳng An Khê, tìm đến trướng của anh em Tây Sơn. Chúa Nguyễn Phúc Khoác yến tiệc ở Quy Nhơn mấy ngày liền. Ngày hôm sau quân lính biết mất ngựa quý của chúa liền báo ngay với Nguyễn Khắc Tuyên. Tuyên nghe đoạn hồn vía lên mây. Sợ bị chúa quở, Tuyên bắt bộ hạ phải giấu kín và cho tay chân lùng sục khắp nội thành Quy Nhơn. Khi bọn chúng quay về chuồng ngựa mới để ý đến mảnh giấy bay lất phất trước cửa chuồng. Ta mượn ngựa của chúa, cưỡi thử xem có đúng nòi ngựa quý không. Đừng tìm vô ích, Tuyết tùy viện. Tuyên dậm chân kêu khổ, đến nhờ Trương Phúc Loan vào tâu với chúa mới thoát được tội chết. Nguyễn Văn Tuyết lên An Khê, ra mắt Nhạc. Nhạc cho đi coi ngựa. Tuyết hậm hực nhưng không nói. Một bữa Nguyên Huệ đến chuồng ngựa chọn ngựa cho đội tiên phong, thấy con Xích Kỳ là nòi ngựa quý, buộc miệng khen. Con này đáng là chúa nòi ngựa chiến. Tráng sĩ mua được ở đâu vậy? Tuyết thở dài. Ta tưởng đất này quý người, hóa ra chỉ quý ngựa. Nguyễn Huệ thẳng thốt, vội vàng xin lỗi. Hỏi ra mới biết Nguyễn Văn Tuyết ở Tùy Viện, liền mời về dinh. Từ đấy, Huệ, Tuyết, Phan Văn Lân, Đặng Văn Long không mấy lúc rời nhau. Tuyết quý Huệ, muốn tặng con xích kỳ. Nguyễn Huệ cảm ơn rồi nói. Xích kỳ đã có chủ đích đáng rồi, đừng trao nó về tài chủ khác. Tuyết đành thôi. Nguyễn Huệ đem quân ra bắt trị Võ Văn Nhậm, có mang Tuyết theo. Tuyết đã được phong làm đô đốc. Khi Tôn Sĩ Nghị đem 29 vạn quân Thanh ồ ạt tiến vào Thăng Long, Ngô Văn Sợ, Ngô Thị Nhậm chủ trương lui binh về Tam Điệp. Nội hầu Phan Văn Lân xin lĩnh 1.000 quân đến sông Như Nguyệt chặn đánh để thử sức với quân Thanh xem thế nào. Nguyễn Văn Tuyết cũng định xin đi. Ngô Văn Sợ gác tay, ngăn lại, bảo. Đô đốc còn có việc khác quan trọng hơn. Việc gì vậy? Việc này không ông, không người nào làm nổi. Quan Đại Tư Mã không đùa tôi đấy chứ. Việc quân đâu phải chuyện đùa. Ta biết đô đốc có con ngựa xích kỳ. Và lại sách lược lui quân Tam Điệp phải có đại tướng trình lên Bắc Bình Vương mới hết nhẹ được. Tướng quân là người tâm phúc của chủ tướng. Việc về Phú Xuân phải đích thân ông đi mới được. Ông hẹn tôi mấy ngày phải đến nơi. Càng sớm càng hay, nếu cần ông có thể thay ngựa trạm. Nguyễn Văn Tuyết cười. Còn xích kỳ của tôi chưa bao giờ dùng được vào việc đúng với tài của nó. Chuyến này ta thử xem. Từ đây vào Phú Xuân hàng trăm dặm, đèo cao, dốc đứng. Người không giỏi, ngựa không giỏi, tất không thể đem tin quan trọng đến sớm được đâu. Đại Tư Mã hãy tin ở tôi. Ngô Văn Sợ dục Nguyễn Văn Tuyết đi ngay. Ngày 20 tháng Chạp năm Mậu Thân 1788, Ngô Văn Sợ lui quân về Tam Điệp. Sợ chặn ngang Trường Yên làm tuyến phòng giữ, cho quân Thủy đóng ở miền biển Biện Sơn. Quân bộ đóng giữ Tam Điệp. Thủy bộ liên kết thành phòng tuyến, chốt chặn đường giặc Thanh tiến quân vào Nam. Nguyễn Văn Tuyết một mình một ngựa đi thẳng vào Phú Xuân. Thông thường đường vào xứ Thuận Hóa cứ một ngày đường lại vào trạm thay ngựa. Xích Kỳ chạy luôn ngày đêm hai trạm mới chịu nghỉ. Nghỉ ngơi nửa buổi, ngựa được ăn thóc tốt, cỏ ngon, lại phóng băng băng như một ngọn lửa đỏ băng qua dốc đèo ngàn dầm. Ngày 24 tháng Chạp, Tuyết đã có mặt ở Phú Xuân, trình lên Bắc Bình Vương tình hình quân Tôn Sĩ Nghị vào Thăng Long. Ngô Văn Sở, Ngô Thị Nhậm chọn kế lui binh, dĩ dật, đại lao, chờ quyết định của chủ tướng. Nguyễn Huệ hỏi tỉ mỉ mọi chuyện, quay hỏi Tuyết. Đô đốc đi từ ngoài ấy vào đây bằng gì mà nhanh đến vậy? Nguyễn Văn Tuyết cười đáp. Ngày trước ở An Khê, chủ tướng gặp tôi chỉ hỏi ngựa mà không hỏi người. Bây giờ chủ tướng chỉ hỏi người mà quên mất ngựa. Nguyễn Huệ cười âm, thân mật vỗ vai Tuyết. Quả là ta quên khuấy mất đô đốc có con xích kỳ đấy. Trời giúp ta nên lúc này có Tuyết lại còn có cả xích kỳ. Liền đích thân đến nơi buộc ngựa, nhìn ngắm ngựa rất lâu, vỗ về nó, sai quân chăm sóc thật tử tế cho ngựa mau hồi sức. Nguyễn Văn Tuyết nói, xích kỳ, chủ tướng khen ngợi chúng ta đấy. Ngựa biết ý, rung bờm, vẫy đuôi như tỏ vẻ biết ơn. Bắc Bình Vương lên ngôi vua, kéo quân ra Tam Điệp, hội quân với Ngô Văn Sợ, Ngô Thị Nhậm, rồi nhân đêm trừ tịch thẳng tiến vào Thăng Long. Quân chia làm năm đạo. Trung quân thuộc về Doanh Vua, giao cho Đại Tư Mã Ngô Văn Sợ chỉ huy. Nội hầu Phan Văn Lân đốc xuất tiền quân làm tiên phong. Hám hộ hầu chỉ huy quân đốc chiến. Đại đô đốc Lộc, đô đốc Tuyết đốc xuất tả quân, trong đó có quân Thủy vượt biển tiến vào sông Lục Đầu. Đến đó, Tuyết cho quân trấn giữ Hải Dương, tiếp ứng với mặt đông, còn Lộc đi gấp lên miền Phượng Nhãn, Yên Thế để chặn đường về của quân Thanh. Đại đô đốc Bảo, đô đốc Long đốc xuất hữu quân, trong đó có quân Voi và quân Kỵ Mã. Long xuyên qua huyện Chương Đức, thẳng đường đến Nhân Mục ngoài thành Thăng Long mà tập kích vào trại quân của Thái Thú Điền Châu Sầm Nghi Đống. Trong 5 ngày, vua Quang Trung và các tướng Tây Sơn đánh tan 29 vạn quân xâm lược của Tôn Sĩ Nghị. Quân Thanh xô nhau chạy trốn, qua cầu Phao, chen lấn, cầu Đức. Giặc Thanh chết đuối rất nhiều, xác nghẹn cả dòng sông. Tôn Sĩ Nghị chạy bán sống bán chết mới thoát nạn. Lê Chiêu Thống và lũ quan lại hèn nhát Triều Lê lại một phen vỡ mộng, cộng rắn, cắn gà nhà. Vua Quang Trung mở lễ mừng chiến thắng, ở lại ăn Tết kinh thành. Vua giao ngay việc lo ban giao hòa hiếu với Trung Hoa cho Ngô Thị Nhậm và Phan Huy Ích. Vua xét công ban thưởng cho các tiến sĩ. Công đầu là Ngô Văn Sở, Ngô Thị Nhậm, Phan Văn Lân, Hám Hộ Hầu. Tuyết ở hàng công thứ hai. Vua Quang Trung khi xét duyệt đưa Tuyết lên hàng thứ nhất và bảo. Tuyết tùy thống xuất tả quân là phó cho Đại Đô Đốc Bảo, nhưng Tuyết còn có công đem tình hình Bắc Hà gấp rút vào Phú Xuân. Nếu ta không được tường trình kỹ lưỡng, thì sao có những quyết định thần tốc để có được thắng lợi hôm nay? Liền xếp ngang công với Ngô Văn Sợ, Ngô Thị Nhậm, Phan Văn Lân. lại ban thưởng đặc biệt cho ngựa Xích Kỳ, cấp phát cho Lương Bổng Hậu bằng thóc ngô đặc biệt. Nguyễn Văn Tuyết cảm động đến ứa nước mắt, lại tạ rồi lui xuống. Tuyết lấy vàng lụa được thưởng sắm cho Xích Kỳ một bầu yên cương cực đẹp, thắng vào để Xích Kỳ diễu hành trong lễ mừng đại thắng. Khi Tuyết đặt lên mình ngựa, nó lại rũ đi tỏ vẻ khó chịu. Nguyễn lấy làm lạ, nhân dịp đến thăm vua liền nói lại. Vua Quang Trung cười ầm lên và nói: "Thế mới là ngựa quý. Xích Kỳ thích xông xáo trước trận mạc, chạy muôn dặm để làm việc nghĩa chứ đâu chịu đeo ngàm vàng khớp bạc, lục lạc đồng, chịu che lọng che tàn đi từng bước một trong đám rước, lễ nghi kề rề, kèn sáo mừng chiến thắng." Tuyết chịu là vua cao kiến.